Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 23 tháng 11 năm 2014 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Sắp tới thời hạn chót để đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran. 4 người thiệt mạng vì động đất ở Trung Quốc và cử tri ở Tunisia đi bỏ phiếu bầu tổng thống.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Lisa Schlein tường trình về việc Liên Hiệp Quốc kêu gọi đầu tư cho giới trẻ. Thông tin viên Harry Ridwell tường trình về những lo ngại về an ninh thực phẩm ở Tây Phi do ảnh hưởng của dịch bệnh Ebola. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các cường quốc thế giới và Iran có phần chắc không đạt được một thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân trước thời hạn chót là ngày thứ Hai, 24 tháng 11. Hãng tin ISNA của Iran hôm nay trích lời một thành viên của đoàn thương thuyết Iran ở Vienna, nói rằng một thỏa thuận mới không thể có được bởi vì sắp tới thời hạn chót mà còn nhiều vấn đề chưa giải quyết. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry nói rằng vẫn còn những sự cách biệt nghiêm trọng trong cuộc thương thuyết. Ngoại trưởng Đức ông Frank-Walter Steinmeier nói rằng vấn đề chính là Iran có muốn chấm dứt hoạt động nghiên cứu vũ khí hạt nhân hay không. Ông Kerry đã thực hiện một loạt những cuộc họp với Ngoại trưởng Iran, ông Javad Zarif, để tìm cách thu hẹp những sự cách biệt trong cuộc thương thuyết. Mới đây, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho biết Hoa Kỳ và các đồng minh trong khối B5+1 là Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức không xét tới việc triển hạn thời hạn chót. Hãng tin Itatas của Nga cho biết là Ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ đến Vienna tối Chủ nhật để tham gia cuộc đàm phán. Mặt khác, thì Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov tố cáo Tây Phương tìm cách thực hiện một vụ thay đổi chế độ ở Nga qua việc áp dụng các biện pháp chế tài vì vụ xung đột ở Ukraine. Hôm thứ Bảy, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cho biết là những nhân vật nổi tiếng ở các nước Tây Phương đang đề cập tới việc cần phải áp dụng những biện pháp chế tài để phá hủy nền kinh tế Nga và để kích động những vụ phản kháng của công chúng. Ông Lavrov đã tố cáo như vậy 2 ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng nước ông phải ngăn chặn một cuộc cách mạng màu, là một từ ngữ dùng để chỉ những vụ phản kháng đã lật đổ các nhà lãnh đạo tại các nước thuộc Liên Xô cũ. Vụ khủng hoảng Ukraine đã gây căng thẳng nghiêm trọng cho quan hệ giữa Moscow và Washington và đã làm bùng ra những vụ chế tài của Tây Phương nhằm trừng phạt Nga vì vai trò của họ trong vụ khủng hoảng. Hoa Kỳ và các nước Tây Phương nói rằng Nga đưa vũ khí và binh sĩ đến giúp các phiên quân đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Điện Kremlin bác bỏ tố cáo đó. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các giới chức Trung Quốc cho biết một trận động đất xảy ra trong vùng dân cư thưa thớt ở miền Tây đã gây tử vong cho ít nhất 4 người và làm bị thương hơn 50 người. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết cơn địa chấn có cường độ 5.9 và ở độ sâu 14 km đã xảy ra chiều thứ Bảy cách huyện Khương Định của tỉnh Tứ Xuyên khoảng 30 km. Có một số căn nhà bị sập và nhiều căn nhà khác bị hư hại. Tân Hoa Xã ngày hôm nay cho biết là có 42 học sinh đã bị thương vì chen lấn giẫm đạp tại một trường tiểu học ở thị trấn Đại Công trong lúc các em chen nhau chạy ra ngoài. Giới hữu trách đang đánh giá mức thiệt hại. Mặt khác thì công tác dọn dẹp đã bắt đầu trong khu vực núi non ở miền Trung Nhật Bản, là nơi một trận động đất có cường độ 6.8 xảy ra hồi tối thứ Bảy, gây thương tích cho ít nhất 39 người và làm cho nhiều ngôi nhà bị sập. Tâm chấn nằm gần thành phố Nagano và chấn động có thể được cảm nhận ở Tokyo. Vì động đất xảy ra trong đất liền cho nên không có cảnh báo sóng thần. Nhà khí tượng Nhật Bản cho biết cơn địa chấn xảy ra ở độ sâu 10 km. Vụ động đất làm cho dịch vụ tàu cao tốc bị ngưng, một số xa lộ chính bị nứt và một số đường xá bị phong tỏa vì đất sạt lở. Không có thiệt hại nào được báo cáo tại nhà máy điện hạt nhân Kashiwazi Kariwa, là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới. Nhà máy này đã ngưng hoạt động sau khi xảy ra trận động đất và sóng thần kinh hoàng vào năm 2011, phá hủy nhà máy điện hạt nhân Fukushima và làm cho 3 lò phản ứng hạt nhân ở đó bị tan chảy.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1.575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các cử tri ở Tunisia ngày hôm nay đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp đầu tiên sau cuộc cách mạng năm 2011 đã dẫn tới những cuộc nổi dậy đòi dân chủ được gọi là mùa xuân Ả Rập tại nhiều nước Bắc Phi và Trung Đông. Cuộc đầu phiếu ngày hôm nay đánh dấu sự kết thúc của cuộc chuyển tiếp sang dân chủ của Tunisia sau khi những cuộc phản kháng của dân chúng đã lật đổ lãnh tụ độc tài lâu năm Zine El Abidine Ben Ali cách nay 3 năm. Trong cuộc tranh đua có hơn 20 ứng cử viên, chính khách kỳ cựu Beji Caid Essebsi, 87 tuổi, đang dẫn đầu và người kế đó là đương kim tổng thống Moncef Marzouki. Một cuộc đầu phiếu vòng nhì sẽ được tổ chức vào tháng 12 nếu không có ứng cử viên nào chiếm được đa số quá bán. Hơn 3 năm sau khi chế độ cai trị độc đảng của ông Ben Ali chấm dứt, Tunisia đã trở thành một khuôn mẫu của sự chuyển tiếp dân chủ qua việc ban hành một bản hiến pháp mới và đã tránh được tình trạng rối loạn mà nhiều nước láng giềng đang phải đối mặt. Cũng tại Phi Châu, thì phiến quân Al-Shabaab đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ phục kích một chiếc xe bus ở đông bắc Kenya hôm thứ Bảy, giết chết 28 người không theo đạo Hồi trên một chiếc xe có 60 hành khách. Nhóm Hồi giáo cực đoan này nói rằng vụ tấn công đó là để trả đũa cho những vụ đột kích hồi gần đây của lực lượng an ninh Kenya nhắm vào các đền thờ ở Mombasa. Chiếc xe bus bị phục kích tại một nơi cách thị trấn Mandera 50 km nằm gần biên giới Somalia trong lúc đang trên đường tới thủ đô Nairobi. Tòa Bạch Ốc đã lên án với những từ ngữ mạnh mẽ nhất vụ tấn công dã man này. Chính phủ của Tổng thống Obama nói rằng Hoa Kỳ tiếp tục sát cánh với Kenya để chống lại chủ nghĩa khủng bố và sẽ cộng tác với Kenya để ngăn chặn những hành vi tàn ác như vậy. Binh sĩ của Kenya đã hoạt động ở lân bang Somalia trong khuôn khổ của một lực lượng của Liên Hiệp Phi Châu nhằm giúp cho Somalia dẹp tan cuộc nổi dậy của nhóm Al-Shabaab. Nhóm hiếu chiến có liên hệ với Ankara này muốn biến Somalia thành một nước Hồi giáo cực đoan. Có thời họ đã kiểm soát hầu hết những phần đất ở miền Trung và miền Nam Somalia, nhưng sau đó họ đã bị các lực lượng chính phủ và Liên Hiệp Phi Châu đẩy lùi trong những năm gần đây. Al-Shabaab tiếp tục thực hiện những vụ tấn công và trong năm nay họ đã tiến hành hai vụ tấn công quy mô lớn nhắm vào dinh tổng thống ở Mogadishu. Cũng tại Phi Châu thì Mali đã xác nhận một ca bệnh Ebola và cho biết có hai bệnh nhân khác đang được xét nghiệm. Chính phủ Mali hôm thứ Bảy cho biết bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính đang được cách ly và được chữa trị. Mali đang theo dõi hơn 300 người từng tiếp xúc với các bệnh nhân Ebola để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Có 7 ca Ebola đã được xác nhận ở quốc gia vùng Tây Phi này và tất cả các bệnh nhân, ngoại trừ ca bệnh mới nhất, đều đã thiệt mạng. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết số tử vong của dịch Ebola đã tăng tới 5.459 người trong tổng số hơn 15.000 ca bệnh. Những ca bệnh đó xảy ra tại 8 quốc gia, đa số là 3 nước Tây Phi, Guinea, Liberia và Sierra Leone. Ngày hôm qua, khoảng 300 người tình nguyện của Cơ quan Y tế Anh Quốc đã lên đường đến Sierra Leone để giúp chống Ebola. Toán nhân viên gồm bác sĩ và y tá này sẽ được huấn luyện một tuần trước khi họ đến làm việc tại các trung tâm điều trị Ebola mà Anh Quốc đã xây ở Sierra Leone. Một ngày trước đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Ban Ki-moon nói rằng cuộc chiến đấu chống dịch Ebola đã có được tiến bộ, nhưng phải mất thêm nhiều thời gian mới có thể kết thúc. Ông cho biết nhiệm vụ lây nhiễm mới ở Mali là một mối quan tâm lớn. Hạ viện Afghanistan đã chấp nhận những hiệp định mới với Hoa Kỳ và NATO để cho phép các lực lượng quốc tế lưu lại Afghanistan sau cuối năm nay, giữa lúc phe Taliban phát động một đợt tấn công mới. Sự chấp thuận ngày hôm nay được loan báo sau khi các giới chức Hoa Kỳ cho biết là Tổng thống Barack Obama đã đưa ra những hướng dẫn mới về việc nới rộng quyền đối phó của quân đội Mỹ đối với phiến quân. Các giới chức không muốn nêu danh tánh trong chính phủ Mỹ cho biết là quyết định đó của Tổng thống Obama cho phép binh sĩ Mỹ truy lùng các chiến binh Taliban trong trường hợp họ tạo ra một mối đe dọa cho các lực lượng Mỹ và liên minh. Lệnh này cũng áp dụng trong trường hợp các phiến quân cung cấp sự hỗ trợ trực tiếp cho mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Mệnh lệnh áp dụng cho năm 2015 cùng quy định Hoa Kỳ có thể yểm trợ không lực cho binh sĩ Afghanistan trong trường hợp cần thiết. Trước đây, Tổng thống Obama nói rằng công tác của Mỹ ở Afghanistan trong năm tới chỉ giới hạn trong việc huấn luyện cho các lực lượng Afghanistan và tiến hành những cuộc hành quân chống khủng bố nhắm vào nhóm Al-Qaeda. Đại bồi thẩm đoàn trong vụ án một thiếu niên người Mỹ gốc Phi Châu không vũ trang bị cảnh sát viên da trắng bắn chết ở thành phố Ferguson, tiểu bang Missouri, theo dữ liệu sẽ không loan báo quyết định cho tới ít nhất là ngày thứ Hai. Nhiều cơ quan truyền thông trích dẫn những nguồn tin nói rằng đại bồi thẩm đoàn sẽ không họp lại cho tới ngày thứ Hai và do đó có phần chắc họ sẽ không đưa ra loan báo nào. Đại bồi thẩm đoàn này đã họp từ cuối tháng 8 để xem xét vấn đề là có nên truy tố cảnh sát viên Darren Wilson hay không. Trước đây nhiều người dự kiến là quyết định này sẽ được loan báo vào ngày Chủ nhật, nhưng có tin nói rằng đại bồi thẩm đoàn vẫn còn thu thập thêm thông tin về vụ án mạng hồi đầu tháng 8. Ngày hôm qua, các rào cản đã được dựng lên chung quanh tòa án và sở cảnh sát để chuẩn bị ứng phó với những vụ bạo động có thể xảy ra. Có thông tin trái ngược nhau về vụ cảnh sát Wilson bắn chết thiếu niên Michael Brown hôm 9 tháng 8. Luật sư của gia đình Brown nói rằng thiếu niên này định đầu hàng khi bị cảnh sát bắn chết. Những người ủng hộ cảnh sát viên Wilson thì nói rằng ông này bắn Brown để tự vệ.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Một bản phúc trình mới của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc UNFPA cho biết các nước nghèo có thể cải thiện rất nhiều sự phát triển của họ bằng cách đầu tư vào giới trẻ. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết qua bài tường trình của thông tấn viên Lisa Schlein của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva.
Những người trẻ thường bị chính phủ của nước họ phớt lờ. Theo bản phúc trình năm nay của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc, những nước nào tiếp tục cho rằng người trẻ là không quan trọng hoặc là một gánh nặng là những nước tự chuốc lấy tai họa cho mình. Phúc trình này nhấn mạnh rằng những nước đầu tư nhiều vào giáo dục, kỹ năng và sức khỏe, kể cả sức khỏe tính dục và sinh sản của giới trẻ, sẽ nhận được những lợi ích vô cùng to lớn. Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc nói rằng người trẻ là quan trọng vì có rất nhiều người trẻ trên thế giới. Họ cho biết con số kỷ lục của 1 tỷ 800 triệu người trong độ tuổi từ 10 đến 24 trên thế giới có thể đưa hàng trăm triệu người thoát khỏi cảnh nghèo túng nếu các chính phủ cung cấp cho họ công ăn việc làm và những cơ hội để phát triển năng lực. Bà Alana Armitage, giám đốc UNFPA ở Geneva, nói rằng đây không phải là một khái niệm có tính chất lý thuyết. Bà cho biết trong thập niên 1960, nhiều nước ở Đông Á đã đầu tư rất nhiều cho giới trẻ. Bà ghi nhận là nhiều người trẻ được tiếp cận với dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, đã kết hôn ở độ tuổi cao hơn và có ít con hơn.
If sub-Saharan Africa drew on East Asia's experience, adapted it to it.
Nếu vùng phía Nam sa mạc Sahara rút tỉa kinh nghiệm của Đông Á, điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh địa phương và thực hiện những sự đầu tư tương đương cho giới trẻ, thì vùng này có thể sẽ có được một phép lạ kinh tế của chính mình, làm cho các nền kinh tế trong vùng có thêm 500 tỷ đô la mỗi năm trong vòng 30 năm.
Bà Armitage nói rằng trong số 1 tỷ 800 triệu người trẻ hiện nay, cứ 10 người là có 9 người sinh sống ở những nước kém phát triển, những nơi mà họ phải đối mặt với những chướng ngại về giáo dục và y tế, và nhiều người không có được một cuộc sống không có bạo động.
Khoảng 120
triệu người trẻ gia nhập lực lượng lao động mỗi năm. Phúc trình của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc cho thấy người trẻ hiện nay đã chiếm tới 40% số người thất nghiệp trên thế giới. Trên con đường để phát huy tiềm năng của mình, ngày càng có nhiều người trẻ gặp phải những chướng ngại của sự bất bình đẳng, phân biệt đối xử và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Và chúng ta biết rằng phụ nữ trẻ và thiếu nữ phải đối mặt với nhiều trở ngại hơn so với thanh niên, thiếu niên trong việc xây dựng năng lực, nắm bắt cơ hội và được hưởng các quyền cơ bản của mình.
Bản phúc trình đưa ra một số đề nghị cụ thể để gia tăng đầu tư cho việc nâng cao kiến thức và kỹ năng của giới trẻ. Văn kiện này hô hào cho việc nới rộng sự tiếp cận với dịch vụ ngừa thai, tạo thêm nhiều cơ hội công ăn việc làm và giúp cho giới trẻ biết cách sử dụng những công nghệ mới.
The Voice of America.
Thưa quý vị, Ngân hàng Thế giới cho biết dự kiến tác động kinh tế của vụ bộc phát Ebola cho nền kinh tế ở khu vực phía nam sa mạc Sahara sẽ gây thiệt hại khoảng từ 3 đến 4 tỷ đô la, thấp hơn nhiều so với một tình huống tệ hại nhất đã phát họa trước là 32 tỷ. Tuy nhiên, một số kinh tế gia vẽ ra một hình ảnh u ám hơn và cảnh báo rằng sự rối loạn gây ra cho việc giao thương và các thị trường khu vực là đáng kể. Từ London, thông tin viên đài VOA Henry Ridgewell ghi nhận chi tiết trong bài tường trình do Hà Vũ trình bày sau đây.
Khoai tây là nguồn sống của nền kinh tế ở Timbi Madina, trung bộ Guinea. Nhưng cơn dịch Ebola đang bóp nghẹt công nghiệp này. Các biên giới với các nước láng giềng đã bị đóng cửa.
Không có kế hoạch mở cửa biên giới và thị trường nội địa không phát đạt. Mọi thứ đều bị chặn. Vậy chúng ta dự trữ sản phẩm đến bao giờ? và trong tương lai chúng ta sẽ có thể bán chúng với giá nào?
Tại thủ đô Freetown của Sierra Leone, giá các nhu yếu phẩm đang tăng lên.
Phần lớn những người mua sỉ từ các tỉnh không đến thị trấn vì Ebola, bởi vì các khu vực của họ đã bị cách ly, vì thế giá cả hiện nay rất cao.
Ở Sierra Leone, 80% dân chúng làm việc trong ngành nông nghiệp và đã có một sự giảm sút mạnh về hoạt động. Theo giáo sư Jonathan Lipp, giám đốc điều hành Trung tâm Phát triển Quốc tế tại Trường Kinh tế London.
Giá thực phẩm chưa cho thấy mức cao đáng lẽ đã xảy ra nếu có tình trạng thiếu hụt. Điều không tốt lắm là những gì xảy ra ở cấp giao thương và tuyển dụng trong các thị trường này. Đã có một sự giảm sút 69% số nhà buôn gạo. Điều đó cho thấy tuyển dụng và giao thương và hoạt động mua bán đang giảm sút rất đáng kể.
Các công ty đa quốc gia cũng bị thiệt hại. Công ty khai thác mỏ London Mining của Anh Quốc đã chịu nhiều thiệt hại vì giá quặng sắt tụt nhanh. Nhiều công nhân bị chuyển ra khỏi mỏ của công ty ở Sierra Leone vì Ebola. Tháng này, công ty sẽ tuyên bố khánh tận. Khu vực mỏ là trọng yếu đối với nền kinh tế của Sierra Leone, theo ông Alaji Jalot, Chủ tịch Hiệp hội Nhập khẩu Sierra Leone.
Importation has been granted to a halt. In fact,
nhập khẩu đã bị khựng hẳn lại. Thực vậy, xuất khẩu này gần như là con số 0. Các công ty mỏ của chúng tôi đã đóng cửa, phần lớn các công ty.
Nhóm cứu trợ quốc tế SOS làm cố vấn cho các công ty đa quốc đang hoạt động ở các vùng bị tác động của Ebola. Bác sĩ của nhóm này, bà Kathy Geary, nói, không phải lúc nào các công ty cũng cần phải ngừng hoạt động.
Điều chúng ta đang cố gắng giúp họ quân bình là căng thẳng giữa cộng đồng kinh doanh và đạt các yêu cầu chủ yếu về kinh tế của công ty đó, đối chiếu với việc bảo vệ cho nhân viên, xác định những người chủ chốt ngoài hiện trường, bảo đảm có sự giáo dục, làm cho môi trường làm việc càng an toàn càng tốt trong bối cảnh Ebola.
Giáo sư Lip nói, khi dịch bệnh được đặt vào vòng kiểm soát, cộng đồng quốc tế phải giúp hồi sinh nền kinh tế khu vực.
The Voice of America, VOA.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to have, nghĩa là có, và một có từ head, nghĩa là cái đầu. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is have had one's day, have had one's day.
Have had one's day. Lúc nào cũng dùng past tense của to have. Có nghĩa là hết thời, không còn hữu ích nữa. Trong mấy năm vừa qua, nước Mỹ đã trải qua nhiều thay đổi sâu rộng. Một phóng viên viết về văn hóa Mỹ có nhận xét như sau.
What do telephone books, fountain pens, and books have in common? Many critics would argue that each has had its day. Few people use them anymore. Phone numbers can be found online, and who doesn't write email or download e-books instead?
Các quyển niên giám điện thoại, bút mực và sách có điểm chung gì giống nhau? Nhiều nhà phê bình sẽ biện luận rằng mỗi loại này đều đã hết thời, không còn hữu ích nữa. Hiện nay rất ít người dùng đến nó. Người ta có thể tìm số điện thoại trên máy tính. Và ai lại không viết thư điện tử hay tải sách điện tử thay vì viết tay hay đọc sách thường? Fountain pen là bút mực và to download là tải xuống. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
What do telephone books, fountain pens and books have in common? Many critics would argue that each has had its day. few people use them anymore. Phone numbers can be found online, and who doesn't write email or download ebooks instead?
Tại các hãng xưởng hay công ty, các nhân viên trẻ thường có ý kiến riêng về ban giám đốc. Một nhân viên nói,
when they started, my bosses brought a lot of energy and enthusiasm to the company. But that was 20 years ago. They have had their day. They're not so valuable anymore. They should move aside for younger employees who understand the current market.
Khi các ông sếp của tôi khởi đầu làm việc tại công ty này, họ mang lại nhiều sinh lực và nhiệt tình. Nhưng đó là cách đây 20 năm. Họ đã hết thời rồi và không còn hữu ích nhiều cho công ty nữa. Họ nên nhường chỗ cho các nhân viên trẻ hơn, là những người hiểu rõ thị trường hiện nay. Energy là sinh lực, enthusiasm là lòng nhiệt thành và valuable là có giá trị. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
When they started, my bosses brought a lot of energy and enthusiasm to the company. But that was 20 years ago. They have had their day. They're not so valuable anymore. They should move aside for younger employees who understand the current market.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is head and shoulders above. Head and shoulders above.
Head and shoulders above. Có một từ mới là shoulder, nghĩa là cái vai. Thành ngữ này được dùng để chỉ một người hay một vật vượt trội hay hơn hẳn những người khác. Một công ty đang tuyển nhân viên và một chức vụ còn trống. Ông giám đốc cho rằng cô Kenton nên được chọn vào làm. Ông nói,
the applicants for the administrative assistant's position met all the basic requirements, but I was impressed with Miss Kenton. Not only did she have some business management experience, but she also seemed quite responsible and communicative in her interview. I found her head and shoulders above the rest. Let's hire her.
Những người xin giữ chức vụ phụ tá hành chánh đều hội đủ các điều kiện căn bản. Tuy nhiên, cô Kenton đã gây ấn tượng tốt đối với tôi. Không những cô có ít nhiều kinh nghiệm quản trị kinh doanh, mà còn tỏ ra có trách nhiệm và phát biểu ý kiến rõ ràng trong các cuộc phỏng vấn. Tôi nhận thấy cô ấy vượt trội hơn tất cả những người khác. Chúng ta nên thu nhận cô ấy. Requirement là điều kiện và communicative là cởi mở. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
The applicants for the administrative assistant position met all the basic requirements, but I was impressed with Miss Kenton. Not only did she have some business management experience, but she also seemed quite responsible and communicative in her interview. I found her head and shoulders above the rest. Let's hire her.
Khi đi mua sắm, chúng ta không nên nghe lời người bán hàng, bởi vì nhiều khi họ không biết rõ về các món hàng mà chỉ muốn bán những gì đắt giá. Một thanh niên nói về ông láng giềng của anh như sau.
That's why I like my neighbor. He works at a car dealership, but is always prepared to give me his honest opinion about cars. When I've needed a new one, he's been able to help me sort out those vehicles that are similar from those that stand head and shoulders above the rest.
Đó là lý do tại sao tôi thích ông láng giềng của tôi. Ông làm việc tại một tiệm bán xe ô tô, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng cho tôi ý kiến chân thật của ông về các loại xe. Khi tôi cần một chiếc xe mới, ông đã giúp tôi tách những xe nào giống nhau ra khỏi những xe nào vượt trội hơn mọi xe khác. dealership là tiệm bán xe và to sort out là sắp xếp, phân loại. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
That's why I like my neighbor. He works at a car dealership, but is always prepared to give me his honest opinion about cars. When I've needed a new one, he's been able to help me sort out those vehicles that are similar from those that stand head and shoulders above the rest.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là have had one's day, nghĩa là hết thời, không còn hữu ích nữa. Và hai là head and shoulders above, nghĩa là vượt trội hơn người khác. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Các cường quốc thế giới và Iran có phần chắc không đạt được một thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân trước thời hạn chót là ngày thứ Hai, 24 tháng 11. Hãng tin ISNA của Iran ngày hôm nay trích lời một thành viên của đoàn thương thuyết Iran tại Vienna. Đó là một thỏa thuận mới không thể có được bởi vì sắp tới thời hạn chót mà còn nhiều vấn đề chưa giải quyết. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng những cách biệt nghiêm trọng vẫn còn trong cuộc thương thuyết. Các giới chức Trung Quốc cho biết một trận động đất xảy ra trong vùng dân cư thưa thớt ở miền Tây đã gây tử vong cho nhất 4 người và làm bị thương hơn 50 người khác. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết cơn địa chấn có cường độ 5.9 và ở độ sâu 14 km xảy ra hồi chiều thứ Bảy cách huyện Khương Định của tỉnh Tứ Xuyên khoảng 30 km. Công tác dọn dẹp đã bắt đầu trong khu vực núi non ở miền Trung Nhật Bản, là nơi một trận động đất có cường độ 6.8 xảy ra hồi tối thứ Bảy gây thương tích cho ít nhất 39 người và làm nhiều ngôi nhà bị sập. Tâm chấn nằm gần thành phố Nagano và chấn động có thể được cảm nhận ở Tokyo. Cử tri ở Tunisia ngày hôm nay đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp đầu tiên sau cuộc cách mạng năm 2011 đã dẫn tới những cuộc nổi dậy đòi dân chủ được gọi là mùa xuân Ả Rập tại nhiều nước Bắc Phi và Trung Đông. Trong cuộc tranh đua có hơn 20 ứng cử viên, chính khách kỳ cựu Beji Caid Essebsi, 87 tuổi, hiện đang dẫn đầu, và người kế đó là đương kim tổng thống Moncef Marzouki. Một cuộc đầu phiếu vòng nhì sẽ được tổ chức vào tháng 12 nếu không ứng cử viên nào chiếm được đa số quá bán. Hạ viện Afghanistan đã chấp thuận những hiệp định mới với Hoa Kỳ và NATO để cho phép các lực lượng quốc tế lưu lại Afghanistan sau cuối năm nay, giữa lúc phe Taliban phát động một cuộc tấn công mới. Sự chấp thuận ngày hôm nay được loan báo sau khi các giới chức Hoa Kỳ cho biết là Tổng thống Barack Obama đã đưa ra những hướng dẫn mới về việc nới rộng quyền đối phó của quân đội Mỹ đối với phiến quân Taliban. Các giới chức không muốn nêu danh tánh cho biết quyết định đó của Tổng thống Obama cho phép binh sĩ Mỹ truy lùng các chiến binh Taliban trong trường hợp họ tạo ra một mối đe dọa cho các lực lượng Mỹ và liên minh.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.